tu Hoa Nghiêm áo chỉ, vọng tận Hoàng Nguyên Quán. Thời gian ngày 14 tháng 8 năm 2009. Người giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm Cao Hùng, Đài Loan. Tập 75B. Vậy thì cái học trong đời này, cái tạo tác đó mang theo đến đời sau, quả báo ở đời sau, đời này tu thiện, đời sau hưởng phước, chính là người có phước. Đời này tạo bất thiện, đời sau không có phước, cần lãnh thọ khổ nạn mang theo đến kiếp sau, đời đời kiếp kiếp. Cuộc sống chân thật là gì? Là đời đời kiếp kiếp hướng tới đi lên. Đây là chân thật. Thế thì đúng. Nếu như duyên không tốt, không gặp được duyên thù thắng, thì đời đời kiếp kiếp đi xuống, đời sau không như đời trước, vậy thì rất đáng thương, rất bi đát. Phật Bồ Tát Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn, luôn muốn giúp bạn đi lên. Thế nhưng bạn cần phải nghe lời, chính là nói bạn có kính, có lễ. Trong tâm có kính, bên ngoài có lễ, thì bạn có thể gặp được thiện duyên. Tôi 23 tuổi đến Đài Loan. Lúc tôi còn rất nhỏ đã có thiện niệm này, không vì chính mình, tôi vì chúng sanh. Do đó tôi gặp được thiện tri thức. Thầy giáo Phương ở trường có bao nhiêu học trò, Chương Gia Đại Sư là bậc đại đức có bao nhiêu tín đồ, Lý Lão Sư tuy không xuất gia, trong hàng cư sĩ là Duy Ma, Liên Hữu ở Liên Xã Đại Trung có hơn 50 giảng. Đây là bậc đạo sư. Người quen biết thầy, người thân cận thầy có bao nhiêu người, thành tựu lại không được mấy người. Nguyên nhân là gì? Chính là ở chỗ kính lễ. Chính là lúc tôi thân cận thầy, tôi 31 tuổi. May mắn đúng lúc ấy thầy ở Đại Trung mở một lớp học kinh, huấn luyện lớp tuổi trẻ giảng kinh. Tôi tình cờ gặp được thầy, khuyên tôi tham gia vào cái lớp học này. Tôi không có gan ấy. Tôi nói giảng kinh rất khó, đâu phải cái mà chúng tôi có thể học. Trong tâm nghĩ đều là hạng tái thế. Lòng tự ti của tôi rất nặng, không dám khởi tâm động niệm. Thầy liền đổi giọng nói, chúng tôi hôm nay có học, ông đến xem sao? Đến xem thì được. Tôi theo lão sư đi xem thử. Lão sư ở trên dậy, tôi ngồi ở hàng ghế chót xem thử. Sau khi xem xong buổi học, lúc về tôi liền nói với thầy, tôi có thể tham gia. Lần đó tôi xem các bạn đồng học này, giỏi hơn tôi không có mấy người. Năm vị đã tìm không ra, có khoảng 2-3 vị. Số còn lại thì xem với tôi, thậm chí còn tệ hơn tôi. Bạn xem lúc ấy, tiêu chuẩn của chúng tôi phải là Bồ Tát thị hiện, như cư sĩ Lâm Khán Trị. Ở tuổi 60, tôi lúc đó 30, bà lớn hơn tôi 30 tuổi. mà còn học. Trình độ là tốt nghiệp tiểu học. Tôi nghĩ tôi tốt nghiệp sơ trung, vậy là cao hơn bà nhiều. Bà tốt nghiệp tiểu học tuổi 60, tôi tốt nghiệp sơ trung tuổi 30. Bà có thể học, tôi làm sao không học được chứ? Vừa thấy bà ấy, lòng tự tin khởi lên. Nếu tôi không thấy Lâm Khang Trì, chắc không dám phát tâm. Thấy bà, tôi liền phát tâm, lòng tự tin sanh khởi lên, liền tham gia học tập. Ở Đài Trung được 1 năm 3 tháng, được 15 tháng, tôi học được 13 bộ kinh, học được hầu như rất tốt. 13 bộ kinh có thể lên đại giảng, có thể dạy ở Phật học viện. Do đó 33 tuổi tôi xuất gia. Xuất gia liền dạy ở Phật học viện. Dựa vào cái gì để dạy? Dựa vào 13 bộ kinh học được ở Đại Trung. Một học kỳ dạy 1 bộ. Phật học viện 3 năm tốt nghiệp mới dạy 6 bộ. Bạn xem, tôi còn tới 7 bộ chưa có dịp ra mắt. Do đó ở Đại Trung thật sự hiểu được lẽ phương pháp giáo dục tư thục của thầy là giáo chi đạo quý dị duyên, tự thân cảm nhận. Học loại kinh ngắn 1 tháng học 1 bộ. Sự thật giảng kinh không khó. Học được 13 bộ kinh cũng đi dạy Phật học viện, cũng ra bên ngoài giảng kinh, người nghe cũng không ít, người tán thán cũng rất nhiều. Tự mình nghĩ lại, gì cũng chưa được, bởi học quá ít. Do đó tôi quay lại Đại Trung, nói với lão sư muốn học 1 bộ kinh lớn. Kinh học qua đều quá ngắn. Tôi học với thầy bộ kinh lớn nhất là Kinh Kim Cang, Phổ Hiền Bồ Tát Hạnh Nguyện Phẩm. Đây là 2 bộ kinh hơi lớn. Lúc đó tôi nghĩ Kinh Pháp Hoa cũng được, đem về cuốn chú giải về Kinh Pháp Hoa, là chú giải của cổ đức đến Đại Trung, học Kinh Pháp Hoa chế thầy. Lão sư thấy tôi trở lại rất hoan hỷ. Thầy nói tốt. Tôi hiện giờ đang dạy Kinh Lăng Nghiêm. Phân lượng của Kinh Lăng Nghiêm xem với Kinh Pháp Hoa 10 quyển. Vậy anh cùng học Kinh Lăng Nghiêm cũng được. Tôi thật sự chiết không ra thời giờ dạy Kinh Pháp Hoa cho anh. Tôi nói gì cũng tốt. Tạm thời tìm chú giải Kinh Lăng Nghiêm. Không đến nửa năm, tôi đã thu thập được 20 loại chú giải khác nhau, là tài liệu rất tốt để tham khảo. Và lại đều đã đóng thành tập Phật Bồ Tát Gia Hộ, đại cái khoảng độ 1 năm rưỡi. Bộ Kinh Lăng Nghiêm này lão sư dạy xong, tôi nhớ là đã dạy hơn 140 giờ đồng hồ. Tôi cũng tập giảng lại 1 lần. Lão sư vào thứ 3 công khai đối ngoại giảng, tôi vào thứ 4 phục giảng. Phục giảng vào buổi tối. Đêm kinh lão sư giảng hôm qua giảng lại 1 lần. Do đó thầy giảng 1 lần, tôi cũng giảng 1 lần. Do đó vì sao ra ngoài giảng Kinh Lăng Nghiêm có phần nắm chắc, vì đã giảng qua 1 lần rồi. Thời gian chính thức ra giảng Kinh Lăng Nghiêm vào năm nào? Năm 1977. Lần đầu đến Hồng Kông 30 năm trước giảng Kinh Lăng Nghiêm, giảng đến 4 tháng. Mỗi buổi tối giảng kinh là 2 giờ đồng hồ. 2 tháng đầu tiên có phiên dịch, dịch tiếng Quảng Đông. 2 tháng sau không cần phiên dịch, họ đều có thể nghe hiểu tôi nói gì. Tôi cũng có thể nghe hiểu họ nói gì. Chúng tôi người nói một kiểu đều có thể biểu đạt tâm ý. Do đó 4 tháng Lăng Nghiêm giảng chưa xong, mới giảng một nửa. Visa hết hạn lại quay về Đài Loan. Do đó, Kinh Lăng Nghiêm vào thời gian đó ở tại Đài Loan, các nơi có tuyên giảng, hình như tổng cộng giảng qua 7 lần. Chỉ có 2 lần giảng xong, số còn lại đều không giảng được trọn vẹn. Giảng một nửa thì dừng lại rồi. Đây chính là nền tảng tôi ở Đài Trung học Kinh giáo với Lý Lão Sư. Một môn thâm nhập, trường kỳ huân tu. Khi đi các nơi giảng kinh vài năm mới hay, học nhi hậu tri bất túc. Giờ về lại chỗ lão sư không được rồi, nhưng lại muốn học thêm một chút nữa. Lúc đó bạn học chúng tôi đề xướng mời lão sư giảng kinh Hoa Nghiêm. Đây là việc tốt. Động cơ là gì? Động cơ là hy vọng lão sư có thể sống thêm vài năm, trụ thế thêm vài năm. Kinh chưa giảng xong thì lẽ nào lại bỏ đi? Do đó chọn một kinh lớn nhất để thầy giảng. Chúng tôi 8 người ký tên thỉnh cầu, tôi cũng là một trong số đó. Mời lão sư giảng kinh Hoa Nghiêm, lão sư cũng đồng ý. Tôi có một bộ đã đóng tập Hoa Nghiêm kinh sớ sao, gồm 40 cuốn, tặng cho lão sư tham khảo. Lão sư giảng được một nửa thì thầy ra đi. Đi thật bất ngờ. Thầy bị ngộ độc thức ăn. Đây là nguyên nhân chính khiến thầy giảng sanh. Do đó mỗi lần tôi đến thăm thầy, thầy đều nhắc tôi ăn uống phải cẩn thận, nhắc tới nhắc lui, không được ra ngoài tiệm dùng bữa. Do đó tôi cũng thật sự rất ít ra tiệm dùng bữa, trừ khi một vài Phật tử thỉnh mời, không thể từ chối nên mới đi. Ăn uống tóm lại rất lưu ý, rất cẩn thận. Đây là nói tầm quan trọng của lễ kính. Đích thực một kinh thông hết thảy kinh thông. Thời gian đầu kinh Hoa Nghiêm, tôi vào năm Dân Quốc thứ 60, lần đầu tiên khởi giảng kinh Hoa Nghiêm. Tôi nhớ là hình như giảng đến 17 năm, giảng được một nửa. Bát thập giảng được một nửa, tứ thập cũng giảng được một nửa. Hai bộ này giảng cùng một lúc. Một tuần lễ giảng 3 lần, bát thập Hoa Nghiêm 2 lần, tứ thập Hoa Nghiêm 1 lần. Tại vì khoảng thời gian này tôi thường ra nước ngoài, vừa xuất ngoại thì phải nghỉ giảng kinh, lúc trở về mới tiếp tục giảng. Trong vài năm đó, đại khái hơn một nửa thời gian là ở nước ngoài. Do đó bộ đại kinh này giảng không hoàn thành. Sau khi Lý Lão Sư giảng sanh, tôi nghĩ đến thầy từng cho tôi bộ Kinh Vô Lượng Thọ, là bộ hội tập của lão cư sĩ Hạnh Liên Cư. Bên cạnh đó có phần chú giải do chính ngài đích thân tự viết. Tôi liền nghĩ đến bộ kinh này cần nên đem ra ấn tống lưu thông để kỷ niệm thầy chúng tôi. Do đó lần đầu đã cho in một vạn quyển. Lúc đó tôi đang ở nước Mỹ. Rất nhiều đồng tu sau khi xem được quyển này sinh tâm hoan hỷ đến tìm tôi nói. Do đó lần đầu Kinh Vô Lượng Thọ tôi giảng ở tại Cali, nước Mỹ. Giảng hết, giảng được viên mãn. Vì sao ở các nơi, tôi nhớ là hình như tổng cộng giảng qua 10 lần. Ở Singapore cũng giảng qua một lần. Tại Singapore có ghi hình,
Tôi nhớ hình như giảng hơn 60 tiếng đồng hồ. Một tháng giảng xong, một ngày giảng 2 tiếng. Bộ điển ghi hình này rất nhanh đã được lưu thông ở các nước Đông Nam Á, nơi đâu cũng có. Lúc đó có rất nhiều đồng học chép thành giảng ký, đều là căn cứ vào lần giảng này ở Singapore. Vì sao càng giảng càng hấp dẫn, càng giảng càng thấy nội dung bộ kinh này rất phong phú. Do đó mới thấm thía câu nói của cổ nhân: nhất môn thâm nhập, trường kỳ huân tu. Có đạo lý. Kinh sách bạn đọc lên mỗi lần không như nhau, mỗi lần ý nghĩa không như nhau. Nguyên nhân là gì? Là do chúng ta tự mình tâm lễ kính ngày càng chí thành, bạn sẽ phát hiện ý nghĩa này càng trở nên rộng, càng trở nên sâu, mới biết được đây chính là pháp vị vô tận. Kinh Hoa Nghiêm sau khi học được một thời gian sẽ rõ. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói: một tức là tất cả, tất cả tức là một. Hiểu rõ đạo lý này, một bộ kinh chính là hết thảy các kinh, bất luận lớn nhỏ. Do đó nói một kinh thông, tất cả kinh thông. Thông nghĩa của nó là gì? Thông nghĩa của nó là kiến tánh. Chính chỗ này nói: nhập vô tưởng định, kiến chư pháp tịch tỉnh. Chính là thông. Vì sao pháp pháp đều thông? Những kinh bằng chưa học qua mở ra xem cũng thông, chứ ngài sẽ không còn. Nếu bạn không nhập bình đẳng, bạn sẽ không thông. Nhập bình đẳng sẽ thông. Bình đẳng là cái gì? Là không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước thì liền thông. Trong cuộc sống hàng ngày, trong công việc, trong đối nhân xử thế tiếp vật, do đó cần phải học, cần phải thật làm. Cái này gọi là gì? Gọi là học Phật. Chư Phật Như Lai trong những sự tướng như vậy thấy được mọi tướng. Chư pháp, chư pháp chính là nhất thiết tướng, pháp tướng. Các ngài không có chấp trước, đều không có phân biệt, đều không có khởi tâm động niệm. Do đó các ngài trụ nhất chân pháp giới. Nhất chân pháp giới cùng 10 pháp giới hoàn toàn thông đạt, một chút chướng ngại đều không có. Do đó bạn giàu đến nhất, bạn mỗi mỗi đều thông. Cái đạo lý này chúng ta lấy một thí dụ để hình dung. Như thể một trái cầu, trái cầu tròn. Trên bề mặt trái cầu có vô số điểm, mỗi một điểm đều là một pháp môn, pháp môn vô lượng. Phật nói với chúng ta pháp môn hết thảy là bình đẳng. Tại vì sao nó là bình đẳng? Vì điểm, nếu nói là đường thẳng đâm sâu, nhất định xuyên trúng tâm tròn. Tròn như thế này, khi nó trực tiếp đâm xuống, nhất định xuyên trúng tâm tròn. Tâm tròn là gì? Tâm tròn chính là tịch tỉnh. Khi đến tâm tròn, hết thảy điểm trên vòng tròn là nó đều thông. Chính là đạo lý như vậy. Trong đây là pháp tánh, liền thấy tánh. Nhất môn thâm nhập, trường kỳ huân tu, liền thấy tánh. Tuyệt diệu. Thật vậy. Chúng tôi tin tưởng Phật trên Kinh Kim Cang nói pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. Vậy kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo cùng kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm bình đẳng không? Bình đẳng. Cùng 600 quyển Bát Nhã bình đẳng không? Bình đẳng. Cùng Pháp Hoa bình đẳng, cùng Niết Bàn bình đẳng, với cái gì cũng đều bình đẳng. Lại nói với bạn, các đạo khác như Tân Cựu Ước có bình đẳng không? Bình đẳng. Cổ Lăng Kinh có bình đẳng không? Bình đẳng. Không có một pháp nào không bình đẳng. Chỉ cần bạn thâm nhập, thâm nhập đến trung tâm thì bình đẳng. Bạn không đến được trung tâm thì không bình đẳng. Đến được trung tâm thì bình đẳng. Kiến tánh. Làm thế nào đến được trung tâm vậy? Cần phải buông xả, khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước thì bạn đến được. Bất luận pháp môn nào, không quản tôn giáo nào, không luận thế pháp, Phật pháp, hết thảy như nhau, tuyệt diệu. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Từ bỏ tâm tưởng không có tất cả pháp. Tâm tưởng là năng sanh, tất cả pháp là sở sanh. Năng sở là một, không phải hai. Tuyệt diệu vô cùng. Triết lý này thầy giáo Phương nói là triết học tối cao nhất toàn thế giới. Chỉ có trong Phật pháp mới nói đến chân bình đẳng. Chân bình đẳng là chân lý. Chân lý là vĩnh hằng. Không bình đẳng là cái giả, đều là tạm bợ. Vì sao vậy? Vì họ bị lạc. Bị lạc mất trung tâm. Cái đường đó của họ bị lạc, chạy khắp nơi, loạn chạy, dẫn đến bị lạc. Họ tìm không thấy trung tâm, sẽ có một ngày sẽ tìm được. Khi nào cái đường cong đó của họ biến thành đường thẳng thì họ tìm được. Đừng đi đường cong. Do đó trong Kinh Lăng Nghiêm Phật dạy chúng ta vĩnh viễn từ bỏ tướng cong vẹo. Trực tâm là đạo tràng. Có chấp trước là cong vẹo. Có phân biệt là cong vẹo. Khởi tâm động niệm không phải là trực tâm. Nói cho chúng ta đến mức rõ ràng như vậy. Do đó kính lễ. Bên trong có kính, bên ngoài có lễ. Lễ không thể không có. Chỉ cần nội tâm có kính, thể hiện ra bên ngoài tự nhiên sẽ có lễ. Lễ kính vô sợ quán. Vô sợ quán là Pháp Thân Bồ Tát. Họ ở trong tất cả cảnh giới. Cảnh giới sáu căn, đối với sáu trần, không khởi tâm không động niệm, gọi là vô sợ quán. Không phải họ không quán, họ thật sự đang quán chiếu. Quán chiếu hết thảy mọi pháp. Như trong Kinh Bát Nhã nói, chân tướng của các pháp là gì? Là vô sở hữu, tất cánh không, bất khả đắc. Chúng ta lấy Kinh Bát Nhã để giải thích hai câu này. Kiến chư pháp tịch tỉnh, thường nhập bình đẳng. Đây chính là vô sở quán. Đây là bốn câu kệ trong kinh. Phía dưới đại sư giải thích cho chúng ta là do hết thảy chúng bổn lai vốn ở trong cảnh giới của Như Lai. Hết thảy chúng sanh trong đó bao quát chúng ta. Chúng ta không ở ngoài. Chúng ta cũng là như vậy. Bổn lai đều ở trong cảnh giới của Như Lai. Như Lai là gì? Như Lai là tự tánh. Không có xa rời tự tánh. Giống như chúng ta bây giờ xem màn hình truyền hình, màn hình điện ảnh, tất cả mọi hiện tướng không lìa khỏi màn hình. Màn hình là tự tánh. Màn hình chính là cảnh giới của Như Lai, không lìa khỏi. Ở trong đó hiện tướng ấy bất khả đắc. Cái này nhất định phải biết. Hiện tướng đó bạn có thể có được không? Không có được. Hôm nay chúng ta hiện cái thân tướng này, nhất định thường phải quán chiếu như vậy. Thân này của tôi, tôi có thể có được chăng? Bạn đêm lúc ngủ say, người khác đến khiên bạn đi, bạn cũng không biết. Bạn làm sao có thể có được? Không có được. Cái vật này là cái của tôi có. Ngủ say rồi, cái gì là của bạn đâu? Không cần phải nắm giữ, toàn là đồ giả. Bạn xem tai nạn lần này của chúng ta ở miền Nam. Bạn xem tai nạn của bão. Biết bao nhiêu người, cả ngôi nhà bị nhận dìm, người cũng bị chết dìm. Số ít may mắn được thoát chết, còn cái thân thôi, cái gì cũng không còn. Trong một sát na, cái gì là cái của mình đâu chứ? Không có. Mọi thứ bạn thấy rõ ràng, bạn buông xả. Buông xả thì được tự tại. Sau khi buông xả, đời sống sẽ ra sao? Nhiều người đang lo lắng. Người hiểu lẽ không lo sợ. Nhất ẩm nhất trác, mặc phi tiền định. Trong mình không phải chết vì đói, đến lúc đó tự có cái ăn. Trong mình chết vì đói, giả sử đồ ăn chất thành núi, bạn cũng chết vì đói. Do đó không cần lo sợ. Người học Phật tốt nhất, trong tâm có câu Phật hiệu. Bất luận trong hoàn cảnh nào, cũng cầu sanh tịnh độ. Thân cận Di Đà, viên mãn đạo nghiệp. Tôi đến thế giới Cực Lạc làm gì? Đến để cầu học. Ở đó có vị thầy giỏi nhất trong vũ trụ bao la, tôi đến thân cận Ngài thì đúng. Thật sự không có cái ăn, không có cái mặc, đói vài ngày không phải đã giảng sanh rồi sao? Không cần đi tìm. Nếu mạng không đến chết, tự nhiên có người tặng thức ăn cho bạn, hà tất phải lo nghĩ chứ? Tâm vĩnh viễn giữ được thanh tịnh. Tâm thanh tịnh thì sanh trí huệ. Tâm thanh tịnh tương ưng với Phật. Nghĩ rằng nghĩ tưởng thì tương ưng với những yêu ma quỷ quái. Sai rồi. Đừng nghĩ, niệm Phật tốt nhất. Bất luận ở thời gian nào, bất luận ở tại nơi đâu, tâm cũng được định một cái phương hướng, một cái mục tiêu, thì bạn trong đời này sao có chuyện không thành tựu cho được chứ? Do đó chúng ta nên biết, hết thảy chúng sanh không lìa khỏi tự tánh. Tự tánh chính là cảnh giới Như Lai, đều ở trong tự tánh. Nhập, bạn đi đâu để nhập? Bạn vốn ở trong rồi. Nhập này nghĩa là gì? Là bạn đột nhiên giác ngộ, cùng với tánh đức hoàn toàn tương ưng. Do đó bạn không có nhập, sự tình này do đâu? Chứ bạn không nhận ra tự tánh. Bạn không biết được dạng sự dạng vật do tự tánh biến hiện ra. Bạn không biết được chân tướng sự thật. Một lòng đi truy tìm dạng vật, dạng vật sát na sanh diệt, vĩnh viễn truy tìm không được. Xem thấy tưởng tượng như được trên tay, thân bệnh mất rồi, thì giống như giấc mộng không khác. Thân mạng không còn, linh hồn bất diệt, lại còn khởi vọng tưởng, còn truy tìm, lại đi đầu thai, đời đời kiếp kiếp không ngừng nghỉ. Bạn nói có khổ hay không chứ? Sự việc này rất đáng sợ. Nếu bạn không gặp Phật Pháp, bạn không thể quay đầu. Chỉ có người gặp được Phật Pháp mới có thể giác ngộ, mới có thể quay đầu. Vậy thì người được nghe Phật Pháp rất nhiều, tại vì sao lại không giác ngộ, lại không thể quay đầu? Vì năng lực nghe Pháp của họ rất kém, nó không thể khởi tác dụng. Phàm có thể khởi tác dụng, chúng ta khẳng định họ tuyệt đối không phải đời này mới được nghe Phật Pháp. Ở kiếp quá khứ, đời đời kiếp kiếp, ít nhất cũng có 10 đời tích lũy huân tập, huân tập loài chủng tử này, nó mới có thể khởi tác dụng. Họ vừa tiếp xúc liền sanh tâm hoan hỷ, họ không phản đối, họ có thể tiếp nhận. Vừa nghe họ liền hiểu, hiểu rồi họ thật sự làm. Người này thiền căn thành thục, ở đời này thành tựu, trong đời này vĩnh thoát khỏi luân hồi, vĩnh viễn thoát ly mười pháp giới. Họ nhất định đến thế giới Tây Phương Cực Lạc làm Phật. Cái này rất khó được, nhưng đây là thật, không phải là giả. Do đó chúng ta phải biết trân quý. Gặp được Phật Pháp năng tính, năng giải, gặp được Đại Thừa, gặp được Tịnh Độ, đây là cơ hội hy hữu khó gặp từ vô lượng kiếp. Sự việc tốt như vậy để bạn gặp được phải trân quý. Quan trọng nhất là gì? Là buông xả vạn duyên. Tôi không tạo nghiệp luân hồi lục đạo nữa. Với quyết tâm này, họ liền được xuất ly. Nếu còn lưu luyến trong sáu cõi, thì bạn còn phải đi cái vòng rất cực khổ. Thật sự nhìn thấu, giác ngộ thì không làm nữa, tôi đời này sẽ thoát ly. Từ đây vì sao chỉ có một con đường, một cái phương hướng, một cái mục tiêu? Thật có thể đi được không? Có thể. Vì sao vậy? Vì Ngũ Ích Đại Sư nói, được hay không được dẫn sanh thế giới Cực Lạc quyết định nơi tín nguyện. Có hay không? Bạn thật tin, thật muốn đi, bạn quyết định đi được. Sinh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, phẩm vị cao thấp là do bạn công phu niệm Phật cạn hay là sâu. Nhớ là cạn sâu chứ không phải nhiều ít. Do đó chúng ta không nên xem thường những người sơ học. Khi họ lớn tuổi mới học Phật, mười niệm một niệm, họ giảng sanh phẩm vị rất cao. Vì sao vậy? Vì công phu của họ sâu. Cái gì gọi là sâu? Là họ không xen tạp, tâm họ chân, tâm họ thuần. Chúng ta một đời niệm Phật, niệm được mười mấy năm, trong tâm vọng tưởng rất nhiều, nỗi lo rất nhiều. Cái này buông không được, cái kia buông không được, so ra không bằng người kia. Đạo lý này cần phải hiểu. Sau đó chúng ta đối với thế giới Tây Phương Cực Lạc, đối với việc mình giảng sanh, một chút hoài nghi cũng không có. Đây là giấy bảo lãnh được giảng sanh Tịnh Độ. Ngẫu Ích Đại Sư hai câu nói này nói được quá hay. Ấn Quang Đại Sư vô cùng tán thán. Nói là hai câu này là nói trong cuốn Di Đà Kinh Yếu Giải. Yếu Giải, ngài giải thích đơn giản, dân từ không nhiều. Ấn Tổ đối với cuốn sách này từng nói lời như thế này: cho dù cổ Phật tái lai, A-di-đà Phật tái lai, làm chú giải cho Kinh Di-đà cũng không thể nào hay hơn được. Phần tán thán này tán thán đến tuyệt đỉnh. Tôi ở Singapore giảng kinh, những bồi pháp sư biết tôi đến Singapore, hiếm có thầy ấy đến phi trường đón tôi, mời tôi đi ăn cơm, còn hỏi tôi câu này. Thầy nói Ấn Quang pháp sư nói lời đó có hơi quá không? Tôi nói với thầy, Ấn Quang đại sư nói lời đó một chút cũng không quá, nói được đúng mức, không thể chê. Sự thật là như vậy. Ấn Quang pháp sư chúng ta đều biết, khi thân phận ngài bị lộ, ngài chính là thế giới Cực Lạc Đại Thế Chí Bồ Tát tái lai. Đại Thế Chí Bồ Tát tán thán việc này. Vì bạn thử nghĩ, Ngẫu Ích Đại Sư là người như thế nào? Không phải A Di Đà Phật khẳng định là Quan Thế Âm Bồ Tát tái lai, thân phận ngài không bị lộ. nhưng không phải một bậc đại thánh như vậy, không thể nói ra. Người xưa thật có phúc. Liên Trì Đại Sư là tổ thứ 8, Ngẫu Ích Đại Sư là tổ thứ 9. Ngẫu Ích Đại Sư học với Liên Trì Đại Sư, Liên Trì Đại Sư đã giảng sanh. Do đó Ngài là mộ danh đệ tử của Ngài Liên Trì, chưa từng gặp mặt. Ngài là học trò của Ngài Liên Trì. Tác phẩm của Ngài Liên Trì còn. Hiện tại chúng ta có Liên Trì Đại Sư toàn tập. Ngài y chiếu Liên Trì Đại Sư toàn tập, học tập, tu theo, Ngài đã thành tựu. Đây là cái điển hình trong thế gian, xuất thế gian Pháp. Ở thế gian có Khổng Tử và Mạnh Tử. Mạnh Tử khi sanh ra, Khổng Tử đã qua đời rồi. Mạnh Tử học theo Khổng Tử, đọc sách của Khổng Tử. Chỗ nào không hiểu thì đi hỏi học trò của Khổng Tử. Ông học rất tốt, biến thành người kế thừa Khổng Tử. Khổng Tử là Chí Thánh, Mạnh Tử là Á Thánh. Bạn xem Khổng Tử lúc còn sống và những người học trò trong số 72 hiền sĩ đều không hơn Mạnh Tử. Ông ấy tự mình tiếp thu giáo huấn Khổng Tử, không phải đích thân diện kiến, chỉ đọc sách Khổng Tử thôi. Vì sao vậy? Vì sao thành tựu được như vậy? Vì kính lễ. Ấn Quang Đại Sư đó là thành kính, vượt hơn các học trò khác. Do đó thành tựu của ông là vượt trội, không có cách khác. Thật là một phần thành kính, được một phần lợi ích, không nhất định phải thấy mặt. Không thấy mặt, nhưng bạn có đủ 10 phần thành kính. Bạn không nên đọc sách của họ, có 10 phần thành kính, bạn có thể ghi nhớ, bạn có thể lý giải, bạn có thể y giáo phụng hành, nghiêm túc làm theo thì siêu vượt. Mạnh Tử vượt qua hết thảy đệ tử của Khổng Tử. Chúng ta thử hỏi ngày nay, ngày nay có người muốn học theo cùng Khổng Tử, có thể vượt qua 72 hiền sĩ thời trước không? Nói cho các vị biết, có thể. Nhất định có. Vì sao vậy? Vì trong Phật Pháp nói rằng hết thảy chúng sanh vốn dĩ là Phật. Họ làm sao không vượt trội cho được chứ? Vấn đề là bạn có thành kính hay không? Thế nào gọi là thành kính? Chúng ta ở khía cạnh tối cạn nói, không nên nói quá sâu. Quá sâu làm không được. Người nếu còn tự tư tự lợi thì không thành không kính. Người nếu còn thị phi nhân ngã, người muốn có danh văn lợi dưỡng, người nếu còn tham sân si mạn thì không thành không kính. Thành kính sẽ không có. Tôi ở mấy chục năm nay thường khuyên đồng học, tôi nói 16 chữ, 4 × 4 16, chính là buông bỏ tự tư tự lợi, buông bỏ danh văn lợi dưỡng, buông bỏ ngũ dục lục trần, buông bỏ tham sân si mạn, thì đầy đủ thành kính. Tâm thành biểu hiện ra bên ngoài tự nhiên lễ kính, không cần học nó tự nhiên biểu lộ. Thành vô trung, nhi hình vô ngoại, có 16 chữ đó thì không được rồi. Vì sao vậy? Vì tiêu chuẩn của thế gian, cái tiêu chuẩn thấp nhất không cao, Tôi nói với đồng học tôi đời này thành tựu được trợ lực bởi tiêu chuẩn này. Chưa nhập Phật môn. Nhập Phật môn so với cái này cao hơn một bậc. Cao hơn một bậc tôi làm không được. Đến bây giờ còn chưa làm được. Cao hơn một bậc là sao? Là năm loại kiến hoặc đoạn rồi. Đó là cao. Do đó tôi nói tôi dạy 16 chữ này là mới đến cửa Phật mà thôi. Chưa vào trong cửa. Cách một bước. Nếu như tiến thêm một bước nữa, đem kiến hoặc đoạn trừ sẽ vào được. Trong kiến hoặc có 5 loại. Thứ nhất là thân kiến. Không còn chấp thân này là của tôi. Đạo lý này tôi rất hiểu, tôi biết rõ, nhưng mà vẫn chưa buông được. Thân chưa buông xả, thân kiến không buông xả. Phá chưa được, biên kiến chưa phá, biên kiến thì đối lập. Nó nhẹ hơn. Không đoạn tận nó. Sanh ra thành kiến. Giới thủ kiến, kiến thủ kiến. Hai loại này thuộc về thành kiến. Cho mình là đúng. Kiến thủ kiến thuộc quả của thành kiến. Giới thủ kiến thuộc nhân của thành kiến. Đây là nói nhân quả. Cuối cùng là tà kiến. Chính là mọi cái biết đều sai lầm. Cái này hết thảy đoạn tận. Theo tiểu thừa chứng quả Tu Đà Hòa. Theo đại thừa trên Kinh Hoa Nghiêm chứng quả Bồ Tát Sơ Tính là bậc thánh nhân. Tuy là chưa ra khỏi sáu cõi, nhưng quyết định không đọa tam ác đạo. Vì sao vậy? Vì nghiệp nhân của tam ác đạo, họ không biết tạo. Họ không tạo nhân ác thì họ không có quả báo đó. Từ đây mới gọi là nhập môn. Trong Kinh Hoa Nghiêm gọi là Bồ Tát Sơ Tính. Thật là không dễ dàng. Chúng ta không thật làm, làm sao được đây? Vậy thì làm sao có thể tương ưng? Nhưng mà ngày nay chúng ta nghĩ, chúng ta một đời này nhất định phải thành tựu. Cái này do duyên gì? Là duyên pháp môn tịnh độ. Tu pháp môn khác không được. Tu pháp môn khác không được đới nghiệp. Bạn phải đoạn sạch hết thảy nghiệp. Thế nhưng pháp môn tịnh độ được đới nghiệp giảng sanh. Kiến tư phiền não chưa đoạn cũng được. Chỉ cần phát đại tâm. Đại tâm thì tương ưng Bồ Đề Tâm. Tính chúng của Kinh Hoa Nghiêm. Trong kinh nói có 10 hạng. Hạng cuối cùng gọi là đại tâm phàm phu. Chúng đương cơ thật sự là pháp thân đại sĩ. Người còn trong 10 pháp giới không có phần. Nhưng chúng ta là hạng đại tâm phàm phu ở nhân gian thì có thể tham dự pháp hội ấy. Đại tâm là gì? Là không vì bản thân. Niệm niệm đều nghĩ chúng sanh thọ khổ nơi lục đạo. Muốn giúp đỡ họ, muốn độ thoát họ. Khổ nạn trong ba đường ác, bạn có thể cảm nhận được. Khổ nạn ở nhân gian nhẹ hơn một chút. Bạn nói trên trời, người trời sung sướng, trời lấy đâu ra khổ? Trời có hoại khổ, trời có hành khổ. Cõi trời dục giới, ba loại khổ đều có. So với chúng ta nhẹ một chút. Tuy nhẹ một chút, ở cảnh giới đó họ cảm thấy khổ chịu, không nổi. Tứ thiền thuộc cõi sắc giới. Ở đó không còn khổ của dục giới. Thế nhưng có hoài khổ. Thọ mạng đến rồi, họ cũng phải chết, cũng phải đi luân hồi. Họ chưa đạt được chỗ bất sanh, bất diệt. Đến dục sắc giới, phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên. Hoài khổ không còn. Họ không còn sắc thân này nữa. Gọi là linh giới. hoàn toàn là linh giới. Trong sáo nẻo của chúng ta, họ là hạng phàm phu cao cấp, thông minh. Họ không cần thân thể. Giống như lời xưa Lão Tử nói, Lão Tử là người hơn 2000 năm trước, cùng thời với Khổng Tử, so với Khổng Tử lớn tuổi hơn. Lão Tử nói, ta có mối lo lớn vì ta có thân này. Ta có mối lo lớn. Mối lo lớn này là gì? Là do tôi có thân thể, không có thân này quá tốt, quá tự tại. Vô sắc giới thiên, cảnh giới này là vô sắc giới thiên. Vậy thì sau khi Lão Tử chết, có được sanh vô sắc giới thiên không? Rất có thể. Không cần thân thể thì sanh lên vô sắc giới thiên. Tuy đến vô sắc giới thiên, họ vẫn không nhận biết tự tánh, thì thoát không khỏi sáu cõi. Do đó bạn nghĩ đến đời này gặp được pháp tịnh độ, đó là vận may rất tốt. Không gặp được pháp môn này, trong kiếp này muốn thoát ly sáu cõi luân hồi thì quá khó rồi. Thoát ly sáu cõi luân hồi phải đem kiến thư phiền não hết thảy đoạn tận. Chúng ta vừa rồi mới nói đến năm loại kiến hoặc thuộc tứ đà hòa. Tiếp tục tu lên, đem 81 phẩm tư hoặc của tam giới đoạn tận, chỗ này quá khó. Sau khi đoạn trừ những thứ đó, sáu cõi sẽ không còn. Do đó nó là nhân của sáu cõi. Nhân không còn, quả sẽ không hiển hiện. Đồng nghĩa nói bạn tỉnh trở lại, nằm mộng tỉnh trở lại, mộng cảnh không còn. Tỉnh trở lại thuộc cảnh giới gì? Là pháp giới bổn thánh, pháp giới thanh văn, pháp giới duyên giác hiện tiền. Tỉnh trở lại là cái gì vậy? Vẫn còn ở trong mộng. Do đó sáu cõi là mộng ở trong mộng. Mộng này vừa tỉnh lại, giấc mộng khác, đó là giấc mộng pháp giới bổn thánh. Nguyên nhân là gì? Phân biệt, khởi tâm động niệm. Phân biệt khởi tâm động niệm dứt rồi, mười pháp giới không còn. Tính ra thì bạn mới tỉnh hẳn. Thật sự tỉnh trở lại, hiện bày ra cảnh giới gì? Là cõi thật báo trang nghiêm của chư Phật. Thế giới này thật sự là không có sanh diệt, thật sự là bất sanh bất diệt, thật sự là thế giới cực lạc. Người ở cõi đó, họ đều tu hành. Tu cái gì? Dùng câu nói của Ngài Chủ tịch, toàn tâm toàn lực vì nhân dân phục vụ. Vì nhân dân phục vụ đổi thành vì chúng sanh phục vụ. Toàn tâm toàn lực vì chúng sanh phục vụ. Chúng sanh có cảm, họ có ứng. Phục vụ họ có khởi tâm động niệm hay không? Không có. Do đó trong khi phục vụ, họ có cảm thọ khổ vui hay không? Không có. Tâm thanh tịnh, hoàn toàn thanh tịnh, đó chính là hoàn toàn giác ngộ, hoàn toàn thông suốt. Tận hư không khắp pháp giới với mình là một thể. Đây chính là cái mà họ đã chứng đắc. Mười pháp giới y chánh trang nghiêm cùng với chính mình là một thể. Do đó cái phục vụ của họ không như chúng ta hiện nay nói tôi vì bạn mà phục vụ. Họ không có tâm niệm đó. Thí dụ chỗ này cánh tay trái của chúng ta có một chút ngứa tay, phải liền gậy cho nó. Tay phải có nói là tôi phục vụ cho bạn không? Không có. Vì một thể. Chúng sanh trong mười pháp giới, chúng sanh trong sáu cõi luân hồi thuộc về bệnh thái. Thân thể tôi một bộ phận sanh bệnh, tôi ở chỗ này mau mau giúp đỡ nó, làm cho nó nhanh chóng hồi phục. Chính là cái ý này. Do đó chứng được pháp thân. Pháp thân là gì? Là tận hư không khắp pháp giới, là chính mình. Đây gọi là pháp thân. Lúc nào bạn khẳng định hết thảy chúng sanh với mình là một thể. cây cối hoa cỏ, sơn hà đại địa với tôi là một thể, thì bạn chứng được thanh tịnh pháp thân. Pháp thân vì sao gọi là thanh tịnh? Tại vì những hiện tượng kia là huyễn tướng, không phải chân tướng. Huyễn tướng có làm nhiễm ô tánh hay không? Không có. Có làm nhiễm ô huyễn tướng hay không? Không có. Huyễn không nhiễm huyễn. Bạn ở trong tất cả cảnh giới tướng thấy được tướng thanh tịnh. Bạn ở trong động thấy được cái không động. Cũng giống như xem phim vậy, bạn xem thấy được tấm phim. Bạn hoàn toàn nhìn thấu. Không còn khởi tâm động niệm. Không còn tạo nghiệp. Ứng hóa ở thế gian, giúp đỡ hết thảy chúng sanh, làm mà không làm, không làm mà làm. Cảnh giới giải thoát, bất tư nghị hiện tiền. Do đó, nhập xuất là một danh từ đại biểu. Trong đó nghĩa của đó rất sâu. Chúng ta không thể xem đó là hai. Nhập xuất là hai sự việc. Không phải như vậy. Nhập xuất là một sự việc. Nói một cách khác, căn bản không có nhập xuất. Bạn xưa nay vốn không xuất, bạn nhập cái gì? Giống như trong tivi, bạn xưa nay không có rời khỏi màn hình. Bạn lấy đâu ra xuất nhập? Trong phim có một cái cửa, thấy người kia từ cửa đi vào, rồi từ cửa đi ra, họ có xuất nhập hay không? Nếu bạn là người hiểu lẽ, thì không có xuất, có nhập. Vì sao vậy? Vì xuất nhập vốn không lìa khỏi màn hình. Thì lấy đâu ra xuất nhập? Phật nói với chúng ta xuất nhập trong 10 pháp giới cũng được. Ở sáu cõi cũng được, xưa nay vốn không rời tự tánh chính là màn hình. Do đó, xuất nhập là giả tướng, do bạn ngộ nhận mới sinh ra vậy thôi. Nếu bạn thật sự giác ngộ, nhìn thấu thì biết được đó vốn không có. Hôm nay thời gian hết rồi, chúng ta chỉ học đến đây thôi. A-di-đà Phật.
Cẩn dịch vòng tay cư sĩ. Địa chỉ email vòng tay cư sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường cho giống Hoa Nghiêm thành tâm cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.